Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo độc lập Hồng Nga ở Anh. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, một tuần qua ở Việt Nam thì tin nổi bật thì đương nhiên vẫn là COVID rồi. Bên cạnh đó là cái kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Chút xíu chúng tôi sẽ cũng bàn đến chuyện đấy một chút xíu. Nhưng mà trước tiên nó nhờ Hồng Nga cập nhật dùm cho cái tình hình COVID-19 ở Việt Nam.
Vâng, anh Quốc Vinh và quý vị thính giả, thì tình hình COVID ở Việt Nam dường như là vẫn chưa có cái dấu hiệu giảm nhiệt. Hồng Nga có đọc những cái thông số mới nhất thì ngày hôm qua vẫn trên 12.000 ca nhiễm mới trong toàn quốc. Trong đó thì tất nhiên là thành phố Hồ Chí Minh vẫn là cái nơi mà có những ca nhiễm nhiều nhất. Một phần cũng bởi vì là họ tăng cường xét nghiệm các trường hợp ở ngoài những khu cách ly, tức là gọi nôm na là những trường hợp lây nhiễm ở trong cộng đồng. Thế nhưng một phần nữa thì có lẽ là chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra được những cái biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả tức thì. Bởi vậy cho nên là con số Hồng Nga thấy là vẫn rất là cao. Một điều đáng nhắc đến là ngày hôm qua thì giới chức y tế không đưa ra con số người tử vong. Chúng ta cũng thấy là trong một thời gian gần đây thì con số người tử vong rất là lớn, thường là trên 300 rồi đến 400 người một ngày. Bởi vậy nó gây ra một cái tâm lý rất là có thể tạm gọi là hoảng loạn ở trong dân chúng. Thế nhưng ngày hôm qua thì chưa có con số này cho nên Hồng Nga cũng chưa biết là nó có cao hay không. Hiện giờ thì toàn quốc đã trên 11.000 ca tử vong rồi ạ.
Nhưng mà những cái hình ảnh được lưu truyền ở trên báo chí một thời gian rồi bây giờ thì không còn thấy nữa. Tin cũng đưa ít lại, tôi cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà những cái hình ảnh lưu truyền ở trên mạng xã hội thì vẫn còn. Cảnh có những cái chiếc xe đông lạnh rồi thì xác chết đã được gói lại vội vàng. Những cái hình ảnh như thế có tin được hay không? Thì như Hồng Nga nói là nó ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Nhưng mà đó là tin thật hay tin giả?
Dạ vâng, đúng. Cái điều đó rất là quan trọng cho anh Quốc Vinh. Các quý vị chắc là vào mạng xã hội rồi Facebook rồi các trang mạng khác thì đều có thể đã gặp những cái hình ảnh đó. Thế nhưng mà Hồng Nga nghĩ rằng là chúng ta cũng cần tỉnh táo để phân biệt những cái thông tin nào là thật và thông tin nào như anh Quốc Vinh nói là giả đó ạ. Bởi vì rất là nhiều những cái clip rồi những cái hình ảnh trôi nổi mà nhiều khi chúng ta không xác minh được là nguồn gốc xuất xứ của chúng nó ở đâu. Đúng là cái tỷ lệ người tử vong cũng lớn và giới chức y tế ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì có vẻ như là rất là lúng túng trong việc xử lý cái con số người chết vì COVID nhiều như vậy. Thế nhưng mà có những cái hình ảnh mà Nga nhìn thì cảm thấy là quả thật là nó không phải là hình ảnh hiện giờ, có thể là chụp ở một đâu đó, quốc gia nào đó, trong một dịch nào đó hay là một thiên tai nào đó thì hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy là Hồng Nga nghĩ là chúng ta rất là tỉnh táo khi mà nhìn những cái clip đó, mặc dù quả thật là khi mà gặp những hình ảnh như vậy thì rất là thương tâm và chúng ta không thể nào mà không rung động được trước những cái sự tàn khốc như vậy của bất cứ một cái đại họa nào ạ.
Mới đây thì cách đây vài hôm, hôm 29 tháng 8, trong cái cuộc họp mà trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID thì ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã được trích dẫn nhấn mạnh rằng là chúng ta bây giờ đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh nhưng cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung với dịch, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp. Nhưng mà lại không thấy là có những cái chỉ thị gì cụ thể cho các cấp địa phương hết, Hồng Nga. Thế thì làm sao mà họ có thể thực thi được?
Dạ vâng, chính xác. Đây là một cái sự có thể nói là thay đổi về cục diện trong chính sách của chính phủ Việt Nam, thưa anh ạ. Hồng Nga nghĩ rằng là từ khi mà Việt Nam đang theo đuổi cái chính sách gọi là Zero Covid, tức là truy tận gốc, tìm rồi cách ly các trường hợp mà F0 lây nhiễm ra khỏi cộng đồng, cho đến bây giờ khi mà ông Thủ tướng đã chấp nhận là chúng ta phải tìm cách thế nào để sống chung với dịch. Nói đúng ra là sống chung với cả virus thì đúng hơn là sống chung với dịch. Bởi vì chúng ta làm sao mà sống chung với đại dịch được, phải không ạ? Chúng ta phải chế ngự được cái đại dịch này. Nhưng còn cái việc mà virus corona với cả COVID ấy, thì có thể là chúng ta sẽ phải sống chung dài dài. Và việc ông Thủ tướng nhìn nhận cái này thì là một cái bước thay đổi, Hồng Nga nghĩ rằng là rất là cục diện trong chiến lược phòng chống COVID của Việt Nam. Thế nhưng mà cái phát biểu của ông ấy một cách rõ ràng như thế, nó lại chưa đưa ra được bất kỳ một cái chỉ thị hay một cái hướng dẫn hay một cái thông tư nào đến các địa phương. Bởi vậy thế nên là từ ngày Chủ nhật 29 tháng 8 cho tới giờ, vài ngày gần một tuần rồi, thì chúng ta vẫn chưa thấy có cái sự thay đổi gì trong cái cách tiếp cận của các địa phương cả. Khi mà đọc báo thì chắc là quý vị cũng thấy là các địa phương vẫn ngăn sông cấm chợ, vẫn tiếp tục duy trì giãn cách xã hội, rồi đi từ địa phương này sang địa phương khác vẫn bị chặn lại, vẫn phải xét nghiệm, rồi quay đầu về nếu mà không có đủ giấy tờ, vân vân và vân vân. Một cái ông Nga nghĩ rất là quan trọng mà giới chức các địa phương cần phải làm ngay là làm sao chấn chỉnh được cái việc cung cấp nhu yếu phẩm cũng như là thực phẩm cho người dân ạ. Bởi vì là chúng ta thấy là trong những cái ngày tháng giãn cách xã hội vừa rồi ở những địa phương lớn, ví dụ như là ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội, thì đều xảy ra tình trạng là người dân không có nguồn thực phẩm. Rất nhiều người hiện giờ kêu đói và đó là một cái vấn nạn không thể chấp nhận được, thưa anh ạ.
Thì vừa rồi là đã điều quân đội để giúp đi chợ giùm cho dân, nhưng mà thấy ra quân đội của bộ không kham nổi chuyện này. Cho nên là mới cho các người gọi là shipper, có nghĩa là làm cái công tác vận chuyển hoạt động trở lại. Nhưng mà cái thủ tục để cho họ có thể đi làm lại thì cũng rất là khó. Nhưng mà có điều tôi không hiểu là thực sự ra nó cũng đâu có gì khó đâu. Tại vì ở nước ngoài thì họ cũng làm như vậy. Cái mà lấy thí dụ như ở tại Úc đây, thì ai ở trong những cái khu vực địa phương nào mà có cái tình trạng lây nhiễm cao thì cứ mỗi 3 ngày là phải xét nghiệm thì mới được đi ra khỏi cái khu vực của mình để mà đi làm đâu đó. Thì cái chuyện này cũng có thể thực hiện ở Việt Nam chứ hả?
Dạ vâng, hôm nay vừa cười bởi vì là thấy anh nhắc tới từ quân đội thì có một cái chuyện tiếu lâm là khi mà chị em, tức là người phụ nữ ở Việt Nam nghe cái việc là có quân đội giúp để làm shipping những đồ đến nhà ấy, thì nghĩ ngay đến các anh như là trong phim Hàn Quốc, người quân đội rồi đẹp trai rồi bảnh bao trong các bộ quân phục. Thế nhưng mà thực sự thì cái việc mà sử dụng quân đội để tham gia vào việc phòng chống dịch như anh Quốc Vinh nói thì là nhiều nước làm, thế nhưng mà làm thế nào cho tốt thì có vẻ như là quân đội Việt Nam họ chưa được tập huấn đầy đủ, thưa anh ạ. Bởi vì là thí dụ như là địa bàn ở Sài Gòn chẳng hạn, thì quý vị nào từng sống ở thành phố thì biết rồi, nó rất là nhiều ngõ ngách hẻm, rồi đường đi rất là loanh quanh và rắc rối. Người sống ở đó có khi còn tìm địa chỉ không ra, nữa là những anh lính trẻ mà từ các địa phương khác về. Bởi vậy cho nên là cái việc bất cập này họ đã nhìn thấy và họ đã phải tiếp tục duy trì cái đội ngũ shipper chuyên nghiệp cộng thêm quân đội để làm sao có thể đưa nhu yếu phẩm đến người dân cũng như là đưa hàng cứu trợ.
Nhưng mà có thể mở cửa hay không, có thể ngưng giãn cách và để cho dân chúng họp chợ trở lại hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái tỷ lệ tiêm ngừa vaccine cao đủ hay chưa. Riêng ở trong Sài Gòn, chúng ta cũng biết là hiện là cái nơi mà có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất, thì thành phố đã đặt cái mục tiêu tiêm vaccine là cho 100% người trên 18 tuổi. Từ đây đến cuối tháng 9 là sẽ tiêm 100% người trên 18 tuổi. Nhưng mà tôi thắc mắc là không hiểu là có đủ vaccine để làm như vậy hay không ạ?
Hiện giờ thì toàn bộ nội lực của Việt Nam tập trung cho Sài Gòn. Bởi vậy cho nên là tỷ lệ tiêm vaccine mũi thứ nhất của Sài Gòn rất là lớn, thưa anh. Hiện giờ thì theo như Nga được biết là đã khoảng 85% dân số Sài Gòn trên 18 tuổi được tiêm mũi đầu tiên rồi ạ. Thế nhưng mà cái việc tiếp tục tiêm mũi thứ hai như thế nào, và nhất là cho đối tượng là các em bé rồi lớp học sinh mà chuẩn bị tự trường đó, thì là hiện giờ còn chưa thực hiện được. Bởi vậy cho nên là họ đang muốn tập trung vào làm sao để có thể như anh nói là che phủ 100% số người ở thành phố trước tháng 9 này, trong tháng 9 này. Thế nhưng mà có một cái điều nữa là các địa phương khác họ cũng than phiền tại sao họ không được vaccine, trong khi cái nguồn vaccine rất hạn hẹp thì tập trung hết vào trong Sài Gòn. Hiện giờ các cái thành phố lớn như là Đà Nẵng hay là Hà Nội chẳng hạn, họ cũng bắt đầu nói rằng là tại sao chúng tôi không có vaccine. Tỷ lệ tiêm vaccine ở thủ đô rất là thấp. Thế nhưng mà cũng có một cái tin đáng mừng rằng là trong tháng này thì Nga thấy rằng đã có nhiều nguồn vaccine được chuyển vào Việt Nam. AstraZeneca chẳng hạn thì có vài triệu liều đang trên đường tới. Rồi Pfizer và Moderna từ Hoa Kỳ cấp viện cũng đang trên đường tới Việt Nam. Cái Pfizer thì như là đã đến nơi rồi ngay sau chuyến thăm của bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Có một cái chi tiết nữa là Trung Quốc họ cũng đang chuẩn bị cấp một cái lượng vaccine rất là lớn cho các nước Đông Nam Á và châu Phi. Và trong đó thì chắc là cũng sẽ có một lượng nào đó tới Việt Nam. Vừa rồi thì họ có gửi cho quân đội Việt Nam 200.000 liều Sinopharm. Thế nhưng mà chúng ta không biết là các ông ở Bộ Quốc phòng thì có quyết định để tiêm vaccine Trung Quốc đó cho binh lính hay không ạ?
Tôi không hiểu tại sao Việt Nam không bỏ tiền ra mua mà cứ hình như có vẻ là ngồi chờ người ta cho không vậy, Hồng Nga. Mới đây, Thủ tướng ông Phạm Minh Chính phát biểu tại cái lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Có một cái câu mà tôi đọc tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tức là ông nói rằng là chúng tôi tin tưởng và trân trọng đề nghị các quốc gia và tổ chức quốc tế trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, hợp tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm tài chính, vật tư và đặc biệt là hỗ trợ về mặt vaccine cho Việt Nam, tiếp cận vaccine bình đẳng rồi giúp đỡ chúng tôi thêm vaccine nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể. Nếu mà như vậy thì làm sao những cái chỉ tiêu mà tiêm ngừa, nãy giờ Hồng Nga có đơn cử một vài cái nguồn vaccine đã, đang và sẽ về đến Việt Nam. Nhưng mà nếu mà cộng lại thì đâu thấm tháp gì so với dân số gần 100 triệu của Việt Nam.
Vâng, cái câu vừa rồi mà anh Quốc Vinh trích dẫn đó là từ cái bài viết, bài phát biểu của ông Chính nhân ngày mùng 2 tháng 9, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Vâng, thì đúng là nghe thì có vẻ hơi buồn mà có vẻ hơi xấu hổ nữa, phải không ạ? Vì là chả lẽ một cái đất nước mà đã thoát nghèo rồi đang ở tầm trung của thế giới với dân số lớn như vậy mà bây giờ đi van lệ các nơi để được cái nguồn vaccine về. Thế nhưng mà một điều cần phải nói là Việt Nam không phải không có tiền cho việc mua vaccine. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái từ đầu khi nạn dịch ạ, khi mà kêu gọi đóng góp cho quỹ vaccine thì người dân cũng như là các doanh nghiệp đóng góp rất là nhiều. Hiện giờ cái tiền họ còn để gửi ngân hàng để lấy lãi mà không biết để làm gì. Thế nhưng mà cái mấu chốt của nó là chúng ta không có, Việt Nam không có cái nguồn cung cấp ạ. Bởi vì như các nước mà họ nhanh chân cũng như là họ nhìn xa trông rộng thì ngay từ đầu đại dịch họ đã vươn ra các nơi, các cái nguồn sản xuất để họ ký hợp đồng ngay từ đầu rồi. Nếu mà không được với chính hãng thì cũng với những cái công ty nhỏ hơn như ở Ấn Độ chẳng hạn, mua với giá rẻ hơn vân vân. Thế nhưng mà bởi vì là các nước sản xuất thì đều phải đương đầu với đại dịch và họ phải tập trung vaccine cho họ. Cho nên là nếu mà chúng ta chưa tiếp cận được năm ngoái thì năm nay chưa có vaccine là phải. Không phải là vì không có tiền mà vì không có nguồn cấp. Thế cho nên là cái Hùng Nga nghĩ là ông ấy đi xin các nước là ở cái điểm đó. Tức là nếu các nước còn dư thừa vaccine mà chưa dùng đến thì chuyển cho Việt Nam. Tuy nhiên là đúng là nghe từ ông Thủ tướng thì Hồng Nga thì thấy hơi bẽ bảng ạ. Nhưng mà biết làm thế nào, bây giờ có bệnh thì bằng vái tứ phương thôi ạ.
Đành vậy thôi. Như là cái điều Hồng Nga vừa nói thì đúng chính xác là nó cũng đã xảy ra ở tại Úc. Úc đây là phe đối lập mà đã liên tục chỉ trích chính phủ là các ông mua vaccine chậm quá. Các ông không có tính tới cái chuyện là người ta không có chịu chích AstraZeneca. Cho nên là ông mua Pfizer mua không kịp. Tại vì bây giờ Pfizer thậm chí họ không có đủ để họ bán nữa cơ mà. Thành thử ra là làm sao mà đến tay được Việt Nam. Nhưng mà các nước đó bây giờ ở Anh thì đã làm rồi, Mỹ rồi Canada, Úc bây giờ cũng đang chuẩn bị đi theo cái hướng đó, có nghĩa là chung sống với coronavirus và mở cửa kinh tế. Thì ở Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu có người kêu gọi rằng là đã đến lúc tính cái chuyện mở cửa kinh tế cho Sài Gòn. Thì Hồng Nga thấy cái chuyện này khả thi không?
Khả thi hay không thì họ cũng phải thực hiện anh ạ, bởi vì là nền kinh tế sau một năm đóng cửa rồi thì Hồng Nga có cảm tưởng như là đang rất là suy sụp và đang rất là điêu đứng. Bây giờ anh Quốc Vinh tưởng tượng ra những cái công xưởng, những doanh nghiệp mà nước ngoài đầu tư vào ở các khu công nghiệp chẳng hạn, ví dụ như Bình Dương, Đồng Nai vân vân, đóng cửa không sản xuất được. Họ vẫn đang sản xuất cầm chừng từ khi bắt đầu nạn dịch đến nay, thế nhưng mà rõ ràng là phải giảm công suất. Rồi có những cái trường hợp mà thí dụ như là công nhân bị nhiễm virus chẳng hạn thì là lập tức là phải cách ly rồi đình trệ sản xuất. Những cái đó thì nó làm gãy cái chuỗi cung ứng của sản xuất trong nước để xuất khẩu, thì rõ ràng là ảnh hưởng tới nền kinh tế vô cùng lớn. Mà Việt Nam thì sống nhờ vào những cái sản xuất đó, rồi thí dụ như là lưu thông hàng hóa trong nước cũng hoàn toàn là bị ngắt quãng. Bởi vậy cho nên là khó hay không thì họ vẫn phải làm, phải có một cái biện pháp để bắt đầu sản xuất lại, bắt đầu lưu thông hàng hóa, bắt đầu giao dịch, bắt đầu giao thương. Mà chúng ta nhìn ra thì hôm nay Nga đọc tin rằng là Thái Lan chẳng hạn, thì họ bắt đầu cho các nhà hàng khách sạn mở cửa mặc dù họ còn có số ca nhiễm nhiều hơn Việt Nam và số ca tử vong cũng nhiều hơn Việt Nam. Thế nhưng họ cũng nhìn thấy rằng là không thể nào đóng cửa nền kinh tế được một cách triệt để như vậy nữa. Và họ phải cho khách du lịch vào và họ phải tiếp tục sản xuất. thì Việt Nam cũng sẽ phải làm như thế thôi. Còn làm như thế nào thì Hồng Nga nghĩ rằng là các nhà hoạch định vẫn đang còn lúng túng. Đúng là thì cũng khó với họ. Thật sự là ở Việt Nam thì Hồng Nga chưa bao giờ thấy có một cái tình trạng lúng túng và bất cập trong các cái cơ chế quản lý đối với nạn dịch như thế này ạ.
Người ta chỉ lo như thế này thôi, là bởi vì hiện tại đó thì các nước đều đóng cửa kinh tế cả. Cho nên là một khi mà mở cửa trở lại thì rõ ràng đó là một cái cơ hội. Và ai mà nhanh chân thì được. Hồng Nga vừa đơn cử Thái Lan, Singapore, nước láng giềng của Việt Nam cũng vậy, ở trong một cái vị trí có thể mở cửa rất là nhanh. Việt Nam thì không hiểu là đến chừng nào. Thôi cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị khán giả của SBS Hồng Nga. Hy vọng là đã chia sẻ được một số điều ở Việt Nam với quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tới ạ.
Quý vị có thể chia sẻ, bình luận hay muốn đề nghị gì, xin hãy vào trang Facebook của SBS Tiếng Việt tại địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu cho quý vị. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.